Nam mô Bụt Thầy á, con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2011 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Thao Thoát mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, giáo trình tâm tạng trích giảng Phật Tông Buddha Vamsa Thọ Ký lần đầu tiên, phần nói về Sứ Mệt Tha sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải với sự điều hợp của Ni Sư Liệu Pháp. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp định lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thụ sa thụ, kính lãnh lễ tri ân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa bà đại chúng. Hôm nay là ngày thứ năm, ngày 24 tháng 11, và cũng là ngày thọ bát quan trai giới. Kính mời quý vị nào muốn thọ trì bát quan trai giới xin chuẩn bị. Con xin kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi Truyền Tam Quy và bát quan trai giới cho toàn thể Phật tử chúng con. Uka sa ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma du ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma ta ti yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ân cúng đấng chánh lương tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ân cúng đấng chánh lương tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ân cúng đấng chánh lương tri.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cung đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cung đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng cung đấng chánh biến tri.
Bụt thăng xã năng gạch cha mi. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddham saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy y pháp.
Dhammang saranang gacchami, đệ tử nguyện quy y pháp.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y tăng.
Sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y tăng.
Duṭiyampi puttahaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Phật lần thứ hai.
Duṭiyam vi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, đệ tử nguyện quy y Phật lần thứ hai.
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchā duṭiyam vi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp.
Duṭiyam vi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y pháp.
Duṭiyam vi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Duṭiyam vi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyam pi puttahaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam pi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyam pi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp.
Tatiyam pi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y pháp.
Tatiyam pi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyam pi sanghaṃ saraṇaṃ gacchāmi, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tisaraṇakkahanaṃ paripunnaṃ, pháp quy tam bảo đoạn đủ chỉ có bấy nhiêu.
A ma phan tê, dạ xin vâng.
Panatipata Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Adinadana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinadana Viramani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Brahmacharya Vairamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Brahmacharya Vairamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh.
Musawada Vairamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada Vairamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Suramiraya Machapamadathana Vairamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Suramiraya Machapamadathana Vairamani Sikkhapadang Samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vikala pho chana we ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vikala pho chana we ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nachavitawa ditavisu kadasana malagan thawile panatharana mandana vipu sanathana we ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử quyền giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacca gita wa dita wisu kadasa nakma la gantha vile banathara namandana vifu sanathana we ramane sikkhapadang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Ucha sayana maha sayana we ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Ucha sayana maha sayana we ramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang. Imang athang gassamanna gattang buddhabbaññattang upposathang imang charakting imang chadivasang samadeva afirakhitum samadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani attha sikha padani uposatha sila wasena imang jarating imang jadivasang sa thukang katoa apamadena samarekhetapang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui.
ma phàn tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Silena sugatanjanti silena phuva sampada silena nipotanjanti tasma silang viso thaye. Người giữ giới hằng được phúc túc, mạng chung thọ sanh là cảnh, là tháng duyên chứng đắc niết bàn. Do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thực, sa thực, sa thực. Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thương, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Sawatu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa bhutanu pavena sapa thamanu pavena sapa sankhanu pavena sada sothi bhavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người.
Sa thực, sa thực, sa thực lành thai. Chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phục hóa tùy duyên sở cầu. Sa tu, sa tu lành thai. Con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể Phật tử trong room kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Tuệ Siêu là Từ Bi truyền tam quy và bát quan trai giới cho toàn thể Phật tử chúng con ngày hôm nay. Và kính bạch chư tôn thiền đức, kính thưa quý đạo hữu, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng Phật Tông Bút Tháp Quâm Xá Thọ Ký lần đầu tiên nói về xứ Mê Tháp sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Và bây giờ thì chúng con xin kính cung thỉnh Ni Sư Liễu Pháp Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Tha Giác.
Nam mô Bụt Thầy, con kính lễ Tịnh Tòa Thầy Siêu, Tịnh Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Trí Ngõ, Đại Đức Phước Toàn cùng chư Tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý Phật tử. Hôm nay là buổi đầu tiên sẽ trích giảng những cái bài kinh được trích từ trong tiểu bộ kinh, và đặc biệt hôm nay là một bài được trích từ Bút Tha Văn Xá, tức là Chánh Giác Tông. Có lẽ đó quý vị Phật tử cũng đã nghe rất là nhiều về câu chuyện tìm thân của Đức Phật khi Ngài còn là Bồ Tát, và mình cũng đã nghe là Ngài phát nguyện trở thành bậc chánh đẳng chánh giác và được thọ ký khi Ngài còn là một vị đạo sĩ tên là Su Mê Thô. Nhưng mà cái câu chuyện đó nó cụ thể như thế nào, vị đạo sĩ đó tu hành ra sao, vì sao nó lại phát nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác, và với điều kiện như thế nào thì mới được thọ ký, rồi thọ giống việc thọ ký đó, cái nội dung của việc thọ ký đó sẽ như thế nào? Có lẽ quý vị nếu như mà không có dịp đọc Chánh Giác Tông thì mình không có nắm được một cái thông tin rất là chính xác. Vì vậy cho nên hôm nay đó, khi mà quý vị nghe Thượng Tọa Giác Đẳng mà giảng về cái đề tài này, hy vọng rằng là quý vị sẽ nắm được những cái thông tin chính xác về cái tâm hành, về cái hành nguyện của Đức Phật khi Ngài còn là một vị Bồ Tát rất là xa xưa, và cho đến khi mà Ngài cái hành trạng của Ngài như thế nào. Một bài học có lẽ rất là thú vị và cũng có thể là mới mẻ đối với một số người. Vậy thì bây giờ xin mời quý vị MC sẽ đọc qua nội dung của chánh văn, và sau đó sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư thuyết giảng cho bài học ngày hôm nay. Xin mời cô Anika.
Xa thứ, và chúng con kính tri ân như sư lễ pháp đã dẫn nhập cho bài học hôm nay, và con kính lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào tất cả quý đạo hữu. Con xin được đọc phần A của phần chánh kinh thọ ký lần đầu, phần nói về Sumitha. Vào thuở 100.000 kiếp và 4 A tăng kỳ, có thành phố tên Amara là đáng nhìn, xinh xắn. Thành phố này dồi dào thức ăn, nước uống và nhộn nhịp với 10 loại âm thanh như tiếng voi, tiếng ngựa, tiếng trống, tiếng tù và vỏ ốc, tiếng xe cộ, và còn được giới thiệu về thức ăn, nước uống, xin hãy nhai, xin hãy uống. Thành phố được đầy đủ về mọi yếu tố và thành tựu tất cả hoạt động về nghề nghiệp. Thành phố có đầy đủ 7 loại châu báu, đông đảo với đủ hạng người thịnh vượng, tương tự như thành phố của chư thiên, có nơi là nơi cư ngụ của những người có được thiện nghiệp. Vì Bà La Môn tên Sumitha đã ở thành phố Amaravati là có được nhiều koti tiền tích lũy, có tài sản và lúa gạo dồi dào. Là vị chuyên về phúng tụng, nắm vững chú thực, thông thạo ba bộ vệ đà, đã đạt đến sự toàn hảo về khoa tướng số, về truyền thuyết và về phận sự chánh yếu của vị Bà La Môn. Khi ấy, sau khi ngồi xuống ở nơi thanh vắng, ta đã suy nghĩ như vậy: sự tái sanh, sự tiêu diệt của xác thân là khổ, sự mê mờ, sự chết, bị đầy đọa bởi sự già là khổ, và trong khi còn có trạng thái sanh, trạng thái già, trạng thái bệnh hoạn, ta có tâm cầu sự không già, sự không chết, sự con xin sau khi ấy sau khi ngồi xuống ở nơi thanh vắng đã suy nghĩ như vậy: sự tái sanh, có sự tiêu hoại, và sự tiêu hoại của xác thân là khổ, sự mê mờ, sự chết, bị đầy đọa bởi sự già là khổ, và trong khi còn có trạng thái sanh, trạng thái già, trạng thái bệnh hoạn, ta tầm cầu sự không già, sự không chết, sự an ổn niết bàn, hay là ta nên từ bỏ tấm thân hôi thối chất chứa đủ loại chất phế thải này và trở thành người không vướng vặn, không mong cầu. Đại lộ ấy là có và sẽ xuất hiện, đạo lộ ấy không thể không có nguồn cội. Ta sẽ tầm đạo, tầm cầu đạo lộ ấy để hoàn toàn giải thoát khỏi hiện hữu. Cũng giống như khi đau khổ, khi tìm thấy thì điều gọi là an lạc cũng được tìm thấy. Tương tự như thế, khi hiện hữu được tìm thấy thì phi hữu cũng có điều cần được mong mỏi. Cũng giống như khi sự nóng được tìm thấy thì điều khác là sự lạnh cũng được tìm thấy. Tương tự như vậy, khi ba loại lửa tham, sân, si được tìm thấy thì niết bàn cũng là điều cần được mong mỏi. Cũng giống như khi được điều ác được tìm thấy thì điều thiện cũng được tìm thấy. Tương tự như thế thì sanh được tìm thấy thì vô sanh cũng là điều cần được mong mỏi. Giống như người bị dính phẳng nhìn thấy hồ nước đầy không tìm đến hồ nước ấy, việc sai trái ấy không phải là của hồ nước. Tương tự như vậy, khi hồ nước bất tự được tìm thấy cho việc cột rửa bệnh dơ phiền não, người không tìm đến hồ nước thì không phải là điều sai trái của hồ nước bất tử. Giống như người bị vây hãm xung quanh bởi những kẻ đối nghịch, khi con đường thoát ra được tìm thấy, người ấy không tẩu thoát vì việc sai trái ấy không phải là của con đường. Tương tự như vậy, người bị vây hãm toàn diện bởi phiền não thì đạo lộ thánh thiện được tìm thấy. Người không chịu tìm đến đạo lộ ấy thì không phải là điều sai trái của đạo lộ thánh thiện. Cũng giống như người bị bệnh, khi vị thầy thuốc được tìm thấy, người không để cho vị thầy thuốc chữa trị căn bệnh ấy thì việc sai trái ấy không phải là do vị thầy thuốc. Tương tự như vậy, người bị đau khổ, bị hành hạ toàn diện bởi những căn bệnh phiền não nhưng không chịu tìm đến vị thầy thì điều sai trái ấy không phải của vị thầy hướng dẫn. Hay là ta nên từ bỏ tấm thân hôi thối chất chứa đủ loại chất phế thải này và trở thành người không vướng bận, không mong cầu. Cũng giống như người sau khi rũ bỏ thay chết ghê gớm vướng ở cổ có thể đạt đến an lạc, sống tự tại theo ý muốn. Tương tự như vậy, sau khi từ bỏ tấm thân hôi thối tập hợp đủ loại chất phế thải này, ta có thể trở thành người không vướng bận, không mong cầu. Giống như những người nam hoặc người nữ sau khi thải bỏ phận ở nhà tiểu tiêu rồi ra đi không vướng bận, không mong cầu. Tương tự như thế, sau khi từ bỏ tấm thân được chất chứa đủ loại phế thải này, ta sẽ ra đi giống như người sau khi đi tiêu rồi thì rời khỏi nhà xí. Cũng giống như những chủ nhân sau khi quăng bỏ con thuyền cũ kỹ rã rời có sự rò rỉ nước thì không còn vướng bận, không mong cầu. Tương tự như thế, sau khi từ bỏ tấm thân có chính hiếu, sau khi từ bỏ tấm thân có chính hiếu thường xuyên tiết ra chất dơ này, ta sẽ ra đi giống như những chủ nhân quăng bỏ con thuyền cũ kỹ, giống như người mang theo hàng hóa đi cùng bọn trộm cướp sau khi nhận thấy nỗi lo sợ bởi việc cướp giật hàng hóa liền tách biệt ra đi. Tương tự như thế, thân này được ví như tương tự với kẻ cướp lớn, ta sẽ chối bỏ thân này ra đi và ra đi không có nỗi sợ hãi về việc bị cướp đoạt thiện pháp. Sau khi suy nghĩ như thế, ta đã bố thí của cải hàng trăm cô ti để đến những người có nơi nương tựa lẫn những người không nơi nương tựa, rồi đã đi đến Hy Mã Lạp Sơn. Ở không xa Hy Mã Lạp Sơn có ngọn núi là Thamika, khu ẩn cư khéo được tạo lập dành cho ta, có ngôi nhà lá khéo được xây dựng ở nơi ấy ta tạo lập đường kinh hành thông vi không vi phạm vào năm điều sai trái, ta đã đạt được năng lực của thắng trí hội đủ 8 đức tính. Ở nơi ấy ta đã quăng bỏ tấm vải choàng liên quan đến 9 điều sai trái, ta đã mặc y phục vỏ cây có được 12 đức tính, ta đã từ bỏ ngôi nhà lá dính liếu 8 điều sai trái, ta đi đến ngủ ở gốc cây có được 10 đức tính, ta đã hoàn toàn từ bỏ mệ cốc đã được gieo, đã được trồng, ta đã thọ dụng trái cây nhơi sụng được hội đủ vô số đức tính. Tại nơi ấy ta đã ra sức nỗ lực trong khi ngồi đứng đi kinh hành. Trong thời gian 7 ngày ta đã đạt được năng lực của thắng trí. Trong khi ta đạt được sự thành tựu 5 thắng trí, ngụ thông và sự an trú trong pháp tu tập của đạo sĩ đấng chiến thắng là Dipankara, vị lãnh đạo thế gian đã hiện khởi. Đắm chìm trong sự thỏa thích của thiền, ta đã không chứng kiến 4 điều báo hiệu sự nhập thai, đản sanh, giác ngộ và thuyết giảng giáo pháp. Kính mời Sư Trang Văn Nguyệt tiếp tục. Nam mô Bụt Thầy Giáo.
Phần B. Sau khi thỉnh mời Đức Như Lai, những người dân ở khu vực biên địa với tâm tư mừng rỡ đã dọn sạch sẽ con đường ngự đến của Ngài. Vào lúc bấy giờ, ta rời khỏi khu ẩn cư của bản thân, rồi vừa đi ở trên không trung, vừa chỉnh lại bộ y phục bằng vỏ cây. Nhìn thấy dân chúng tràn ngập niềm phấn khởi, hớn hở, vui mừng, hoan hỷ, ta đã từ không trung đáp xuống rồi lập tức hỏi mọi người rằng: dân chúng được tràn ngập niềm phấn khởi, hớn hở, vui mừng, hoan hỷ. Đạo lộ, con đường, lối đi, ngõ vào được dọn sạch sẽ cho ai vậy? Được ta hỏi, họ đã đáp rằng: Đức Phật, bậc tối thượng ở thế gian, đấng chiến thắng, vị lãnh đạo thế gian, tên là Dipankara đã hiện khởi. Đạo lộ, con đường, lối đi, ngõ vào được dọn sạch sẽ cho vị ấy. Khi nghe rằng Đức Phật, pháp hỷ đã sanh khởi đến ta ngay lập tức, ta đã bày tỏ tâm hoan hỷ, thốt lên rằng: Đức Phật, Đức Phật. Đứng tại nơi ấy, với tâm tư hớn hở rộng ràng, ta đã suy nghĩ rằng: ta sẽ gieo các nhân lành ở nơi đây, Đức Phật. Đương nhiên, chớ để thời khắc trôi đi. Nói rằng: nếu các người dọn sạch sẽ vì Đức Phật, xin các người hãy nhường cho tôi một khu vực, tôi cũng sẽ dọn sạch sẽ con đường, lối đi, ngõ vào. Khi ấy, họ đã nhường cho ta dọn sạch sẽ con đường ở một khu vực, rồi ta làm sạch sẽ con đường trong lúc nghĩ tưởng đến Đức Phật, Đức Phật. Khi khu vực của ta còn chưa hoàn tất, bậc đại hiền triết Dipankara, đấng chiến thắng, đã bước lên con đường cùng với 400.000 vị lậu tạng không còn ô nhiễm, có 6 thắng trí lục thông như thế ấy. Nhiều người di chuyển từ phía đối diện, họ vỗ kêu những tiếng trống, chư thiên và nhân loại vui mừng đã thốt lên tiếng lành thay. Chư thiên ngắm nhìn loài người ngắm nhìn chư thiên, cả hai nhóm ấy cũng đã chắp tay lên đi theo sau Đức Như Lai. Chư thiên với nhạc khí thiên đình, loài người với nhạc khí của nhân gian, cả hai nhóm ấy vừa trình tấu vừa đi theo Đức Như Lai. Ở trên bầu trời, chư thiên di chuyển trong không gian rải rắc qua mạn Đà La, qua sen, qua san hô của thiên đình xuống khắp các phương hướng. Ở trên bầu trời, chư thiên di chuyển trong không gian rải rắc toàn là bột gỗ đàn hương và hương thơm quý báu của thiên đình xuống khắp các phương hướng. Loài người di chuyển ở trên mặt đất ném các bông hoa Champa, bông hoa Sala, bông hoa Nipa, bông hoa Naga, Vinaga và Ketala ra khắp các phương hướng. Tại nơi ấy, sau khi xõa tóc, ta đã trải với bộ y phục vỏ cây và da thú ở trên bãi vùng lầy, rồi ta đã nằm sắp xuống, nói rằng: xin Đức Phật hãy bước lên con người con. Xin Ngài cùng các đệ tử hãy tiến bước, xin các vị chớ bước đi ở bãi vùng lầy ấy. Việc này sẽ đem lại sự lợi ích cho con. Khi đang nằm ở trên mặt đất, tư tưởng như vậy đã khởi đến ta. Nếu mong muốn, ta có thể thiêu đốt các phiền não của ta ngày hôm nay. Ta có được gì ở đây khi chứng đắc giáo pháp theo phương thức không được tiếng tâm? Ta nên thành tựu quả vị toàn tri và trở thành Đức Phật ở thế gian có cả chư thiên. Ta có được gì khi là người biết được sức mạnh của bản thân lại vượt qua chỉ một mình? Ta nên thành tựu quả vị toàn tri và giúp cho thế gian luôn cả chư thiên vượt qua. Với hành động hướng thượng này của ta đã được thực hiện đến bậc tối thượng nhân, ta sẽ trở thành vị quả, ta sẽ thành tựu quả vị toàn tri và sẽ giúp cho nhiều chúng sanh vượt qua. Sau khi cắt đứt dòng chảy luân hồi và phá hủy ba cõi tái sanh, ta sẽ ngự lên con tàu chánh pháp và sẽ giúp cho thế gian luôn cả chư thiên vượt qua. Sự phát nguyện được thành tựu nhờ vào sự tổng hợp của tám pháp. Bản thân là loài người, thành tựu năm căn, có chủng tử, nhìn thấy bậc đạo sư là vị xuất gia, hội đủ đức hạnh, có hành động hướng thượng và lòng ước muốn. Xin mời sách ngược lại hành động tiếp theo ạ.
Đấng thông suốt thế gian, Dibandhakara, vị thọ nhận các vật cúng dường, đã đứng kề cận đỉnh đầu của ta và đã nói lời này. Các người hãy nhìn đạo sĩ tóc bền có khổ hạnh cao tột này. Trong vô lượng kiếp, tính từ thời điểm này, người này sẽ trở thành vị Phật ở thế gian. Sau khi rời khỏi thành phố xinh đẹp tên là Kapila, Đức Như Lai ra sức nỗ lực và thực hiện hành động khó thực hành được khổ hạnh. Sau khi ngồi xuống ở cội cây của những người chăn dê, Đức Như Lai nhận lấy món cơm sữa ở tại nơi ấy, rồi đi đến Niranjara đi liên thiền. Tại bờ sông Niranjara, đấng chiến thắng ấy hưởng dụng món cơm sữa rồi đi đến cội cây bồ đề bằng đạo lộ cao quý đã được dọn sẵn. Kế đó, sau khi nhiễu quanh khuôn viên của cội bồ đề tối thắng, vị có danh tiếng vĩ đại sẽ được giác ngộ tại cội cây Ashtha. Người mẹ sanh ra vị này sẽ có tên là Maya, người cha tên là Suddhodana, vị này sẽ là Gotama. Cô Lita và Upatissa không còn lậu hoặc tham ái đã lìa, có tâm an tịnh và định tĩnh sẽ là hai vị thinh văn hàng đầu. Vị thị giả tên là Ananda sẽ phục vụ đấng chiến thắng này. Khema và Upalabana sẽ là hai vị nữ thinh văn hàng đầu, không còn lậu hoặc tham ái đã lìa, có tâm an tịnh và định tĩnh. Bodhisattva Bhagavato Asatto ti Bhavacchati Chitto Chahatha Lavako Agga He Agga hết sanh tu bát thác ca. Cội cây bồ đề của Đức Thế Tôn ấy gọi tên là Asatha, Chitta và Hatha Lavaka sẽ là hai vị chủ hộ độ hàng đầu. Nanda Mata và Uttara sẽ là hai nữ thí chủ độ hộ hàng đầu tuổi thọ vào thời của vị Gotama có danh tiếng ấy là 100 năm. Sau khi nghe được lời này của vị đại ẩn sĩ không ai sánh bằng, vị chư thiên nhân loại mừng rỡ nghĩ rằng vị này là chủng tử mầm mống của chư Phật. mười ngàn thế giới luôn cả chư thiên thốt lên những tiếng reo hò vỗ tay, nở nụ cười, chắp tay cúi lại nói rằng, nếu chúng tôi thất bại với lời giáo huấn của đấng lãnh đạo thế gian này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa rời. Giống như những người băng ngang dòng sông không đạt được bến bờ đối diện, họ vượt qua dòng sông rộng lớn sau khi đạt được bến bờ ở bên dưới. Tương tự y như thế, nếu tất cả chúng tôi lỡ dịp với đấng chiến thắng này thì chúng tôi sẽ đối diện vị kia trong tương lai xa vời. Đấng thông suốt thế gian, đi banh kara, vị thọ nhận các vật cúng dường đã công bố về hành động của ta, rồi đã hướng vai phải nhiều, rồi đã hướng vai phải nhiều quanh những vị thinh văn của đấng chiến thắng ở tại nơi ấy. Tất cả các vị đã đi nhiễu quanh ta, chư thiên nhân loại Atula và các giả xoa đã đảnh lễ ta rồi ra đi. Kính mời MC đọc tiếp phần D.
Vào lúc vị lãnh đạo thế gian cùng hội chúng đã đi khỏi tầm nhìn của ta, khi ấy ta đã từ bỏ, nằm vương dậy, rồi xếp vào thế kiếp già. Khi ấy ta được an lạc với sự an lạc, mừng rỡ với sự mừng rỡ, được tràn ngập với sự pháp hỷ, và ta đã xếp vào thế kiếp già. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiếp già, khi ấy ta đã suy nghĩ như vậy, được tự tại trong pháp thiền, ta đã đạt đến sự hoàn hảo về thắng trí. Ở trong 10.000 thế giới, các ẩn sĩ ngang bằng với ta không có, không có vị nào bằng về các pháp, các phép thần thông, ta đã đạt được sự an lạc như thế ấy. Khi ta đã xếp vào tư thế kiết già, cư dân thuộc 10.000 thế giới đã phát ra lời nói vang dội rằng chắc chắn Ngài sẽ trở thành Đức Phật. Trước đây, những điềm báo hiệu vào nào đã được thể hiện khi các vị Bồ Tát xếp vào tư thế kiết già cao quý. Những điều ấy được thể hiện ngày hôm nay. Sự lạnh lẽo được biến đi và sự nóng nảy được lắng dịu. Những điều ấy được thể hiện ngày hôm nay, chắc chắn Ngài sẽ trở thành Đức Phật. 10.000 thế giới không có tiếng động và không bị trộn rộn. Những điều ấy được thể hiện ngày hôm nay, chắc chắn Ngài sẽ thành Đức Phật. Những cơn gió lớn ngừng thổi, những dòng nước ngừng chảy, những điều ấy được thể hiện ngày hôm nay, chắc chắn Ngài sẽ thành Đức Phật. Những bông hoa mọc ở bên đất, trên đất và mọc ở nước, tất cả lập tức nở hoa, tất cả những bông hoa ấy được nở hoa ngày hôm nay, chắc chắn Ngài sẽ trở thành Đức Phật. Những dây leo hay là những cây cho quả lập tức triệu quả, tất cả các cây ấy được kết trái ngày hôm nay, chắc chắn Ngài sẽ trở thành Đức Phật. Ở trên không trung và ở đất liền, các châu báu lập tức rực sáng, các châu báu ấy cũng rực sáng ngày hôm nay, chắc chắn Ngài sẽ thành Đức Phật. Các loại nhạc cụ của loài người và của cõi trời lập tức tấu nhạc, các loại, cả hai loại nhạc cụ ấy được trình tấu ngày hôm nay, chắc chắn Ngài sẽ thành Đức Phật. Những bông hoa, các loại đã lập tức rơi xuống từ bầu trời, chúng cũng được thể hiện ngày hôm nay, chắc chắn Ngài sẽ thành Đức Phật. Đại dương lùi xa ra, 10 thế giới rúng động, cả hai việc ấy cùng ầm ĩ ngày hôm nay, chắc chắn Ngài sẽ trở thành Đức Phật. 10.000 ngọn lửa ở địa ngục lập tức được dập tắt, các ngọn lửa ấy cũng được dập tắt ngày hôm nay, chắc chắn Ngài sẽ thành Đức Phật. Mặt trời không bị u ám bởi tất cả các ngôi sao được nhìn thấy, các việc ấy cũng được thể hiện ngày hôm nay, chắc chắn Ngài sẽ thành Đức Phật. Dầu không có mưa, nhưng nước lập tức được phun lên từ mặt đất, nước ấy cũng được phun lên từ mặt đất ngày hôm nay, chắc chắn Ngài sẽ thành Đức Phật. Các chòm sao, các vị tinh tú chiếu sáng ở trên vòm trời, chòm sao Visakha được liên kết với mặt trăng, chắc chắn Ngài sẽ thành Đức Phật. Các loài thú ở hang, các loài thú ở hốc rời khỏi chỗ ngủ của chúng, chúng cũng chối từ chỗ ngủ ngày hôm nay, chắc chắn Ngài sẽ trở thành Đức Phật. Không có sự không vui thích ở các chúng sanh, họ lập tức trở nên hớn hở, tất cả bọn họ cũng hớn hở ngày hôm nay, chắc chắn Ngài sẽ trở thành Đức Phật. Tật bệnh được giảm thiểu và nạn đói được tiêu trừ, các điều ấy được thực hiện, thể hiện ngày hôm nay, chắc chắn Ngài sẽ trở thành Đức Phật. Khi ấy, tham dục trở nên nhỏ nhoi, sân hận si mê được tiêu trừ, tất cả các điều ấy cũng đã biến mất ngày hôm nay, chắc chắn Ngài sẽ trở thành Đức Phật. Khi ấy, nỗi sợ hãi không hiện diện, điều ấy được cũng được thể hiện ngày hôm nay. Với hiện tướng ấy, chúng tôi biết được chắc chắn Ngài sẽ trở thành Đức Phật. Bụi bặm không bốc lên phía bên trên, điều ấy cũng được thể hiện ngày hôm nay. Với hiện số ấy, chúng tôi biết được chắc chắn Ngài sẽ trở thành Đức Phật. Mùi khó chịu biến đi, mùi hương của thiên đình tỏa đến, hương thơm ấy cũng tỏa ra ngày hôm nay, chắc chắn Ngài sẽ trở thành Đức Phật. Tất cả chư thiên đều hiện ra, ngoại trừ các vị ở cõi vô sắc, tất cả các vị ấy cũng được nhìn thấy ngày hôm nay, chắc chắn Ngài sẽ trở thành Đức Phật. Cho đến các nơi gọi là địa ngục, toàn bộ lập tức được nhìn thấy, tất cả các nơi ấy cũng được nhìn thấy ngày hôm nay, chắc chắn Ngài sẽ trở thành Đức Phật. Xin mời Đức Lăng và Nguyệt tiếp tục phần Y. Nam Mô Bức Tha Giá.
Phần Y. Khi ấy, các bức tường thành, các cánh cửa và các tảng đá không còn là các chướng ngại vật. Chúng cũng đều trở thành những khoảng không ngày hôm nay. Chắc chắn Ngài sẽ trở thành Đức Phật. Sự chết và sự tái sanh không xảy ra vào thời khắc ấy. Chúng không được nhìn thấy ngày hôm nay. Chắc chắn Ngài sẽ trở thành Đức Phật. Những hiện tướng này được nhìn thấy vì mục đích toàn giác cho chúng sanh. Hãy nỗ lực tinh tấn một cách bền bỉ, chớ có quay lui, hãy tiến bước. Chúng tôi cũng biết rõ điều này là chắc chắn Ngài sẽ trở thành Phật. Nghe được lời nói của cả hai, là của Đức Phật và của chư thiên 10.000 thế giới, khi ấy ta hớn hở, vui mừng, hoan hỷ, suy nghĩ như vậy. Chư Phật, các đấng chiến thắng không có nói hai lời, không có lời nói rầu dài. Chư Phật không có sự dối trá, chắc chắn ta sẽ trở thành vị Phật. Giống như cục đất được ném ở khoảng không thì chắc chắn rơi xuống đất. Tương tự y như thế, lời nói của chư Phật là chắc chắn và có cơ sở. Chư Phật không có sự dối trá, chắc chắn ta sẽ trở thành vị Phật. Cũng giống như sự chết của tất cả chúng sanh là chắc chắn và có cơ sở. Tương tự y như thế, lời nói của chư Phật tối thượng là chắc chắn và có cơ sở. Chư Phật không có sự dối trá, chắc chắn ta sẽ trở thành vị Phật. Giống như khi đêm tàn đã đến thì có sự mọc lên của mặt trời là điều chắc chắn. Tương tự y như thế, lời nói của chư Phật tối thượng là chắc chắn và có cơ sở. Chư Phật không có sự dối trá, chắc chắn ta sẽ trở thành vị Phật. Giống như tiếng rống của con sư tử khi rời khỏi chỗ nằm là điều chắc chắn. Tương tự y như thế, lời nói của chư Phật tối thượng là chắc chắn và có cơ sở. Chư Phật không có sự dối trá, chắc chắn ta sẽ trở thành vị Phật. Giống như việc lâm bồn của các sản phụ là điều chắc chắn, tương tự y như thế, lời nói của chư Phật tối thượng là chắc chắn và có cơ sở. Chư Phật không có sự dối trá, chắc chắn ta sẽ trở thành vị Phật. Vậy, ta hãy xem xét các pháp tạo thành quả vị Phật từ nơi này và từ nơi này ở bên trên cõi trời, ở bên dưới cõi nhân loại và các phương hướng, cho đến tận bản thể của các pháp ấy. Khi ấy, trong lúc xem xét, ta đã nhận ra pháp thứ nhất là sự toàn hảo về bố thí ba la mật, là đạo lộ thanh thang đã được thực hành bởi các vị đại ẩn sĩ tiền bối. ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ nhất này. Ngươi hãy đạt đến sự toàn hảo về bố thí. Nếu ngươi muốn đạt được quả vị giác ngộ, cũng giống như cái chum được chứa đầy đã bị úp ngược lại bởi bất cứ điều gì, thì tu nước ra không còn dư sót, hoàn toàn không giữ lại ở trong đó. Tương tự ý như thế, khi nhìn thấy những người cầu xin giàu hèn sang hay trung bình, ngươi hãy cho ra vật thí không chừa lại, ví như cái chum đã được úp ngược lại. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy. Ta sẽ xem xét các điều khác nữa là các pháp làm chín mùi sự giác ngộ. Khi ấy, trong lúc xem xét, ta đã nhận ra pháp thứ nhì là sự toàn hảo về giới đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành gắn bó. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ nhì này. Ngươi hãy đạt đến sự toàn hảo về giới nếu ngươi muốn đạt được quả vị giác ngộ. Cũng giống như con bò mộng có cái đuôi bị vướng vào bất cứ vật gì, thà chấp nhận cái chết ở tại nơi ấy chứ không làm đứt đuôi. Tương tự ý như thế, hãy làm tròn đủ các giới luật trong bốn lĩnh vực. Hãy luôn luôn giữ gìn vẹn toàn giới luật giống như là con bò mộng hộ trì cái đuôi vậy. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy. Ta sẽ xem xét các điều khác nữa là các pháp làm chín mùi sự giác ngộ. Khi ấy, trong lúc xem xét, ta đã nhận ra pháp thứ ba là sự toàn hảo về xuất ly đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành gắn bó. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ ba này. Ngươi hãy đạt đến sự toàn hảo về xuất ly nếu ngươi muốn đạt được quả vị giác ngộ. Giống như người sống đã lâu ở trong nhà tù, bị hành hạ khổ sở, không khởi lên lòng ái luyến đối với nơi ấy mà tầm cầu chỉ mỗi sự tự do. Tương tự ý như thế, ngươi hãy nhìn tất cả các cõi tái sanh, dục giới, sắc giới, vô sắc giới như là các nhà tù. Hãy hướng về xuất ly, nhắm đến sự hoàn toàn giải thoát khỏi các cõi. Kính mời MC tiếp theo đọc phần F.
Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy. Ta sẽ xem xét các điều khác nữa là các pháp làm chín mùi sự giác ngộ. Khi ấy, trong lúc xem xét, ta đã nhận ra pháp thứ tư là sự toàn hảo về trí tuệ đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành gắn bó. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ tư này. Ngươi hãy đạt đến sự toàn hảo về trí tuệ nếu muốn đạt được quả vị giác ngộ. Cũng giống như vị tỳ khưu trong khi đi khất thực, không bỏ qua các gia đình giàu hèn, sang hay trung lưu, và như thế ấy đạt được phương diện, như thế ấy đạt được phương tiện sinh sống. Tương tự y như thế, trong khi vấn hỏi người có trí tuệ vào mọi thời điểm, ngươi sẽ đạt đến sự toàn hảo về trí tuệ và sẽ thành tựu quả vị toàn giác. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy. Ta sẽ xem xét các điều khác nữa là các pháp làm chín mùi sự giác ngộ. Khi ấy, trong lúc xem xét, ta đã nhận ra pháp thứ năm là sự toàn hảo về tinh thần đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành gắn bó. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ năm này. Ngươi hãy đạt đến sự toàn hảo về tinh thần nếu ngươi muốn đạt được quả vị giác ngộ. Cũng giống như con sư tử, vua các loài thú, trong khi ngồi, đứng, đi, tới lui, có sự tinh tấn, không uể oải và luôn luôn có tâm cảnh giác. Tương tự y như thế, ở tại tất cả các cõi tái sanh, ngươi hãy nỗ lực sự tinh tấn bền vững. Sau khi đạt đến sự toàn hảo về tinh tấn, ngươi sẽ thành tựu quả vị toàn giác. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, ta sẽ xem xét các điều khác nữa là các pháp làm chín mùi sự giác ngộ. Khi ấy, trong lúc xem xét, ta nhận ra pháp thứ sáu là sự toàn hảo về nhẫn nại đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành gắn bó. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ sáu này với tâm trí không chao động ở trong pháp ấy, ngươi sẽ thành tựu quả vị toàn giác. Cũng giống như trái đất chịu đựng tất cả các sự quăng bỏ, cả sạch sẽ lẫn dơ dãi, không tỏ ra bực bội hay thích thú. Tương tự y như thế, ngươi hãy chấp nhận sự trọng vọng hoặc khinh khi của tất cả. Sau khi đạt đến sự toàn hảo về nhẫn nại, ngươi sẽ thành tựu quả vị toàn giác. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, ta sẽ xem xét các điều khác nữa là các pháp làm chín mùi quả vị giác ngộ. Khi ấy, trong lúc xem xét, ta nhận ra pháp thứ bảy là sự toàn hảo về chân thật đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành gắn bó. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ bảy này. Không có nói hai lời trong pháp này thì người sẽ thành tựu quả vị toàn giác. Cũng giống như ngôi sao ô sắc thí có trạng thái cân bằng ở tại thế gian luôn cả cõi trời, không di lệch ra ngoài quỹ đạo thời điểm trong năm hoặc mùa tiết. Tương tự y như thế, chớ đi lệch ra khỏi đường lối của sự thật. Sau khi đạt đến sự toàn hảo về chân thật, ngươi sẽ thành tựu quả vị toàn giác. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, ta sẽ xem xét các điều khác nữa là các pháp làm chín mùi sự giác ngộ. Khi ấy, trong lúc xem xét, ta nhận ra pháp thứ tám là sự toàn hảo về quyết định đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành gắn bó. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ tám này. Sau khi trở nên không còn dao động trong pháp này, ngươi sẽ thành tựu quả vị toàn giác. Cũng giống như hòn núi đá bền vững khéo được kết cấu, đứng yên tại chính vị trí của nó, không rung động vì những cơn gió dữ dội. Tương tự y như thế, ngươi cũng hãy luôn luôn không chao đảo trong sự quyết định. Sau khi đạt được sự toàn hảo về quyết định, ngươi sẽ thành tựu quả vị toàn giác. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, ta sẽ xem xét các điều khác nữa là pháp làm chín mùi sự giác ngộ. Khi ấy, trong lúc xem xét, ta nhận ra pháp thứ chín là sự toàn hảo về từ ái đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành gắn bó. Ngươi hãy củng cố và thọ trì cho được pháp thứ chín này. Hãy là không so đo với lòng từ ái nếu ngươi muốn đạt được quả vị giác ngộ. Cũng giống như nước tẩy sạch bụi bặm cáo ghét và đem lại sự mát mẻ cho những người hiền, những kẻ ác một cách bình đẳng. Tương tự y như thế, ngươi hãy phát triển tâm từ ái một cách bình đẳng đối với người thân hay kẻ nghịch. Sau khi đạt được sự toàn hảo về từ ái, người sẽ thành tựu quả vị toàn giác. Nhưng các pháp tạo thành quả vị Phật sẽ không chỉ có chừng ấy, ta sẽ xem xét các điều khác nữa là các pháp chín mùi sự giác ngộ. Khi ấy, trong lúc xem xét, ta nhận ra pháp thứ 10, sự toàn hảo về hành xả đã được các vị đại ẩn sĩ tiền bối thực hành gắn bó. Ngươi hãy củng cố thọ trì cho được pháp thứ 10 này được cân bằng và trở nên vững chãi, người sẽ thành tựu quả vị toàn giác. Cũng giống như trái đất bình thản đối với vật dơ, vật sạch đã được ném xuống, không phạm vào cả hai điều là giận dữ hay ưu đãi ấy. Tương tự y như thế, ngươi hãy luôn luôn giữ trạng thái cân bằng đối với lạc và khổ. Sau khi đạt đến sự toàn hảo về hành xả, ngươi sẽ thành tựu quả vị toàn giác. Kính mời cô Anicca tiếp theo.
Các pháp làm chín mùi sự giác ngộ ở thế gian chỉ có chừng ấy, không có pháp nào hơn thế nữa.
ngươi hãy thiết lập bền vững trong các pháp ấy, trong khi ta đang suy nghiệm các pháp này về bản thể, tinh chất và đặc điểm do oai lực của các pháp. Quả đất và 10.000 thế giới đã rung động, quả đất lay động gào thét như là máy ép mía bị khuấy rối, máy ép dầu có bánh xe rung chuyển như thế nào thì trái đất rung động như thế ấy, cho đến nhóm người ở tại nơi dân cúng vật thực đến Đức Phật trong lúc run rẩy, họ bị choáng váng vì nằm dài trên mặt đất tại nơi ấy. Hàng ngàn hũ nước, hũ đựng nước và nhiều trăm chiếc lu va chạm lẫn nhau, bị vỡ tan, bị nghiền nát ở tại nơi ấy. Với tâm trí lo âu, sợ hãi, hoảng hốt, hồi hộp, bối rối, dân chúng đã tụ tập lại rồi đi đến gặp Đức Phật. Dipankara nói hỏi rằng, điều gì sẽ xảy ra ở thế gian, là điều tốt hay điều xấu? Toàn bộ thế gian bị khuấy động, xin bậc hữu nhãn hãy xua tan điều ấy. Khi ấy, bậc đại hiền triết Dipankara đã giải thích rõ ràng rõ cho họ rằng, hãy yên tâm, chớ có hoảng hốt về việc động đất này. Người mà hôm nay ta công bố sẽ trở thành vị Phật ở thế gian, người ấy suy nghiệm về pháp đã được thực hành bởi các đấng chiến thắng thời quá khứ, trong khi vị ấy đang suy nghiệm về pháp là nền tảng của chư Phật, không có thiếu sót. Vì thế quả đất này với 10.000 thế giới luôn cả chư thiên đã rung động. Sau khi lắng nghe lời của Đức Phật, lập tức tâm mọi người được lắng dịu, tất cả đã đến gần ta rồi cũng đã đảnh lễ lần nữa. Sau khi đã thọ trì đức hạnh của chư Phật và lập tâm kiên cố, khi ấy ta đã cúi lại Đức Phật Dipankara và đã từ chỗ ngồi đứng dậy. Với những bông hoa, cả hai hạng chư thiên và nhân loại rải rác bông hoa của cõi trời và của loài người xuống Sumedha, đang từ chỗ ngồi đứng dậy. Và cả hai hạng chư thiên và nhân loại ấy phát biểu lời chúc tốt lành rằng, lời phát nguyện của Ngài thật vĩ đại, mong rằng Ngài sẽ đạt được điều ấy theo như ước muốn, mong rằng tất cả điều rủi ro đến được điều xa lánh, mong rằng sầu não bệnh tật được tiêu trừ, mong rằng sự nguy hiểm đừng xảy đến cho Ngài. Ngài hãy mau mau đạt đến quả vị giác ngộ tối thượng. Cũng giống như cây cho hoa nở, hoa khi đến mùa tương tự y như thế. Bởi đấng đại hùng, xin Ngài hãy trổ hoa với trí tuệ của vị Phật. Giống như bất cứ các vị nào là toàn giác đã làm tròn đủ sự hoàn hảo của 10 pháp, tương tự như thế, hỡi đấng đại hùng, xin Ngài hãy làm tròn đủ sự toàn hảo của 10 pháp. Giống như bất cứ vị nào là toàn giác đã giác ngộ ở khuôn viên cội bồ đề, tương tự như thế, hỡi đấng đại hùng, xin Ngài hãy giác ngộ ở cội bồ đề của đấng chiến thắng. Giống như bất cứ các vị nào là toàn giác đã chuyển vận bánh xe chánh pháp, tương tự y như thế, hỡi đấng đại hùng, xin Ngài hãy chuyển vận bánh xe chánh pháp. Giống như mặt trăng vào ngày rằm là đầy đặn và chiếu sáng, tương tự như thế, xin Ngài hãy là vẹn toàn và chiếu sáng 10.000 thế giới. Giống như mặt trời thoát khỏi thần Rahu vì thì vô cùng rạng rỡ với nguồn năng lực, tương tự y như thế, sau khi thoát ra khỏi thế gian, xin Ngài hãy tỏa sáng với sự vinh quang. Giống như mọi con sông đều chảy xuôi về biển cả, tương tự như thế, các thế gian luôn cả chư thiên xuôi dòng trong sự hiện diện của Ngài. Khi ấy, được họ tán dương và ca ngợi sau khi thọ trì 10 pháp, và trong khi làm tròn đủ các pháp ấy, vị ấy đã tiến vào khu rừng thẳm. Dứt phần nói về Sumedha. Kế đến, sau khi đã dâng vật thực đến đấng lãnh đạo thế gian cùng với hội chúng tỳ khưu, họ đã đến nơi nương nhờ quy y bậc đạo sư Dipankara ấy. Đức Như Lai đã an lập người này vào việc nương nhờ người kia vào năm giới, người khác vào 10 giới. Ngài ban cho vị này tư cách sa môn trong 4 quả vị tối thượng. Ngài ban cho vị kia tuệ phân tích thuộc về các pháp không gì sánh kịp. Đấng nhân lưu ban cho người này 8 tầng thiền quý báu, ban tặng cho người kia 36 thắng trí lục thông. Bậc đại hiền triết giáo huấn đám đông bằng phương thức ấy. Nhờ vậy, giáo pháp của đấng lãnh đạo thế gian đã được phổ biến rộng rãi. Tỳ khưu Nguyệt Thiên Dịch: chúng con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi thuyết giảng cho bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nam mô Bụt Tha Gia. Kính đại lễ chư Tổ sư, đại lễ chư Tổ đức. Thầy chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trước khi đi vào đề tài của ngày hôm nay, chúng tôi xin được nói về tác phẩm Bút Tàu Hoàng Sạc. Như chúng ta được biết là Đức Phật chưa bao giờ đến là quả vị Phật. Quả vị Phật toàn giác là một điều gì độc tôn. Dĩ nhiên là rất hiếm những chúng sanh trong đời này có những thành tựu lớn đạt đến quả vị chánh đẳng chánh giác. Nhưng chúng ta có thể nói là mỗi chúng sanh trong đời này đều có cái tiềm năng, tiềm lực để đạt thành cái quả vị cao nhất. Từ quá khứ vô vàn Phật hiện, ở tương lai vô lượng Phật thành, hiện tiền chư Phật độ sanh, ở con xin kính lễ tâm minh nguyện cầu. Câu tụng đơn giản đó nhắc chúng ta rằng ở trong quá khứ đã có những bậc chánh đẳng chánh giác như Đức Phật xuất hiện ở đời, và ở trong tương lai cũng sẽ có những bậc chánh đẳng chánh giác tương tự như vậy xuất hiện. Khi mà chúng ta đọc về thân thế, đời sống của các bậc chánh đẳng chánh giác trong quá khứ, như là những gì được ghi ở trong quyển Chánh Giác Tông, thưa quý thầy quan sát, thì thưa quý vị, đây là một trường hợp rất đặc biệt. của Tam Tạng Kinh điển Pali so với các tôn giáo khác và so với các tôn phái khác của Đạo Phật. Các tôn giáo khác thì nói rằng giáo chủ hay là thượng đế là đấng độc tôn duy nhất ở trong cuộc đời. Đạo Phật nói chung Phật tập đặt kinh điển Pali nói riêng đặc biệt nêu lên hình ảnh của chư Phật trong quá khứ và cũng đề cập đến chư Phật ở trong tương lai, có nghĩa là quả vị Phật không phải là quả vị duy nhất hay là những người chứng đạt quả vị Phật là vị duy nhất thì chứng được như thế. Tuy vậy chúng ta hiểu được để đạt đến điều đó thì phải trải qua rất là nhiều. Quý vị có thể chờ cho một chút xíu. Thứ thì có một bài kinh ở trong kinh tụng mà chư tăng thường tụng ra. Ở trong bài kinh đó đề cập đến những con số này phân làm ba cái khuynh hướng. Phải chẳng như vậy mà còn phân ra mỗi một khuynh hướng có ba giai đoạn. Ba khuynh hướng mà chúng ta được biết đó là khuynh hướng về trí tuệ, về sự tinh tấn và khuynh hướng đức tin. Trên con đường tu tập ở mỗi khuynh hướng đó là trải qua ba thời kỳ, là thời kỳ phát nguyện trong tâm, thời kỳ phát nguyện ra lời và thời kỳ được chư Phật thọ ký. Khoảng thời gian để trải qua ba thời kỳ này nhanh hay chậm là tùy thuộc vào khuynh hướng cá nhân. Ba khuynh hướng mà đề cập đến khi nãy đó thì đức bổn sư của chúng ta khi ngày thực hành, ngày đặt nặng về trí tuệ là khuynh hướng tương đối là nhanh nhất ở trong ba khuynh hướng. Bậc thầy tổ sư không biết thầy tổ có mặt ở trước máy không? Khi bậc thầy tổ sư nếu thầy tổ có mặt ở trước máy thì tổ quan hỷ giảng dịp cho một chút, đang có một việc cần giải quyết ở tại đây, xin mời thầy tổ quan hỷ giúp chút.
Nam mô Bụt-tha-ya. Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Đêm nay chúng tôi tập tục đặt đường nét. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Được biết rằng thường tổ chức đảng đang bận với công việc chút. Do đó thì tôi nhờ chúng tôi giảng tiếp. Ở đây thưa quý vị, Bồ Tát, Bồ Thí Sắc Tá là một chúng sanh có một cái sự nhàm chán luân hồi, sợ hãi luân hồi và có cái chí nguyện đến giải thoát. Ở đây trong bài học hôm nay thì chúng ta nói đến tiền thân của Đức Phật của chúng ta, cái lần thọ ký đầu tiên nói về đạo sĩ Sumedha. Bồ Tát có ba khuynh hướng, Bồ Tát sắp bị chánh đẳng chánh giác có ba cái khuynh hướng. Có vị Bồ Tát chánh đẳng giác có cái khuynh hướng về trí tuệ, có vị Bồ Tát chánh đẳng giác có khuynh hướng về đức tin, và có vị Bồ Tát chánh đẳng giác thì có khuynh hướng về tinh tấn. Đức Phật Gotama của chúng ta, ngài có cái khuynh hướng về trí tuệ, và thưa quý vị, cái giai đoạn của một vị Bồ Tát kể từ khi có cái tâm hướng định hướng cái sự giải thoát, thì ngài sẽ phải trải qua ba cái giai đoạn. Bồ Tát khuynh hướng nào cũng phải trải qua ba giai đoạn, nhưng mà ở đây chúng ta nói riêng về Bồ Tát tiền thân của Đức Phật khi chưa thành bậc chánh đẳng giác, là một vị Bồ Tát có hành trí tuệ, cho nên ngài trải qua ba cái giai đoạn. Giai đoạn phát nguyện trong tâm, giai đoạn phát nguyện ra lời, và giai đoạn được Đức Phật thọ ký, chư Phật ở trong quá khứ thọ ký. Vì đã trải qua chín a tăng kỳ phát nguyện trong tâm, rồi trải qua bảy a tăng kỳ nữa phát nguyện ra lời, cho đến Bồ Tát Sumedha là một vị có đầy đủ và cái công hạnh ba la mật, ngài đã vun bồi đã đầy đủ. Chúng tôi nói đầy đủ ở đây là đầy đủ để không còn cái sự thối chuyển. Cho nên bắt đầu kể từ khi đã đầy đủ duyên lành, không có thối chuyển tâm đó, thì bắt đầu từ kiếp đó trở đi thì sẽ được chư Phật, mỗi một vị xuất hiện ở đời, ngài thọ ký cho cả thảy là 28 vị Phật. Và Đức Phật đầu tiên thọ ký cho Bồ Tát. Bồ Tát của chúng ta đó là Đức Phật Dipankara, tức là Đức Phật Diên Đăng. Và như ở trong bài học này chúng ta đã được nghe thì ở đây Bồ Tát Sumedha ngài vốn là một người Bà La Môn xuất thân và làm đạo sĩ. Và trong chú giải nói rằng ngay trong kiếp đó Bồ Tát ngài có khả năng chứng quả là hắn. Lúc đó ngài là thân tướng của một nam nhân, và ngài làm được một cái công hạnh đặc biệt, tức là trải đường, dùng thân trải đường nằm dưới đất để cho Đức Phật ngự đi qua cái đoạn sinh lầy. Làm cái công hạnh đó rồi thì Bồ Tát Sumedha, đạo sĩ Sumedha mới phát nguyện và được Đức Phật Dipankara thọ ký. Và ở cái phần sau đó thì Đức Phật ngài đã kể lại rất chi tiết trong cái kiếp sống làm đạo sĩ số mấy tháng. Đã trải thân nằm ở trên mặt đất, để cúng dường đến Đức Phật Dipankara, để phát nguyện thành bậc chánh đẳng giác trong tương lai như thế nào, ở trong đoạn kinh này đã nêu rất rõ. Và thưa quý vị, và vì rằng Bồ Tát Sumedha ngài có hạnh nguyện thành tựu quả vị toàn tri và trở thành Đức Phật ở thế gian để tiếp độ chúng sanh. Do đó cho nên mặc dù có khả năng chứng A-la-hán, thinh văn đệ tử của Đức Phật Dipankara, nhưng mà ngài lại không muốn giác ngộ điều ấy do cái hạnh nguyện của ngài. Ở đây khi mà chúng ta đọc qua qua các đoạn kinh trên thì chúng ta sẽ thấy ngài có những cái đặc biệt. Được thành tựu cái năng lực phát nguyện không phải là chuyện đơn giản, thưa quý vị. một kẻ phàm nhân bình thường sẽ không thể nào mà có được cái sự thọ ký đó nếu như người này không có không có được những cái điều kiện để được thọ ký. Và bắt đầu kể từ đó, sau khi đã được một vị Phật thọ ký, thì Ngài đã, Bồ Tát Ngài đã nỗ lực trong việc bổ túc Ba La Mật, duy trì cái công hạnh Ba La Mật và cái chí nguyện giải thoát cho đến trải qua đủ 28 vị chánh kiến tri. Rồi thì cái cuối cùng Ngài đã trở thành một vị chánh đẳng chánh giác và có đầy đủ cái quy lực giống như là chư Phật ở trong quá khứ. Là một vị Phật, không phải là cái sự xuất hiện của các ngài đơn giản dễ dàng, cũng giống như là chúng ta thường tưởng tượng. Mà chúng ta đọc ở đây chúng ta sẽ hiểu được cái hạnh nguyện đó đã được ung đúc từ bao đời quá khứ, và Ngài đã phải trả giá rất đắt cho cái việc thực hành Pháp Ba La Mật. Nhưng mà kể từ khi Đức Phật, kể từ Đức Phật Nibbankara trở về trước, cái thời gian mà chưa được thọ ký đó, dù cho phát nguyện trong tâm hay phát nguyện ra lời, thời kỳ đó chúng ta gọi là Anicca Bodhisattva. Là Bồ Tát bất định. Còn kể từ khi mà được chư Phật thọ ký cho đến khi thành bậc chánh đẳng giác về sau này thì được gọi là Bi-ya-ta Bodhisattva, là Bồ Tát cố định. Vì rằng chư Phật các ngài không có cái sự nói dối. Khi mà chư Phật quan sát cái vị cái chúng sanh này có cái hạnh nguyện như vậy, mà chúng sanh đó đã trải qua cái thời kỳ phát nguyện chánh đẳng giác công tâm và cái thời kỳ phát nguyện ra lời, có thật sự là đã già dặn chưa, tâm của vị này có cái sự cố định chưa? Khi Ngài đã thấy được thì chư Phật đã thấy được thì chư Phật mới thọ ký cho, mà khi thọ ký thì trở thành cái vị Bồ Tát cố định. Đây là điều mà chúng ta sẽ đọc được ở trong bài kinh. Và thưa quý vị, bài kinh hôm nay dài, chúng tôi cũng chưa biết được là Thượng Tọa Giác Đẳng đã giảng đến cái đoạn nào, rồi mới ngưng ngang bởi vì công chuyện ở bên ngoài. Nên khi mà chúng tôi nhận lời để giảng tiếp, thì chúng tôi đối tốt tắt quý vị. Bây giờ thì chúng ta không còn cái thời gian nhiều nữa, chỉ còn có 25 phút để chúng ta thảo luận. Và rất quan hỷ hôm nay Ni Sư Liễu Pháp sẽ là vị điều học phần thảo luận. Và ở trong room hiện tại thì có chúng tôi, Đại Đức Kim Ngõ và Đại Đức Phước Toàn. Để mà Ni Sư Liễu Pháp điều hợp thì tất nhiên là chúng tôi phải tham dự, cũng như thỉnh Đại Đức Phước Toàn, Đại Đức Kim Ngõ cũng tham dự để thảo luận. Bởi vì nếu mà không á, thì chúng ta không còn vị giảng sư nào nữa. Cho nên mong hai vị đại đức nhận lời cho. Và bây giờ xin thỉnh, xin mời Ni Sư Liễu Pháp và Quang Hỷ trở lại với cái vai trò vị điều hợp thảo luận. Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Nam Mô Bổn Thầy, con kính tri ân Thượng Tọa Tỳ Siêu đã tiếp cho Thượng Tọa Giác Đẳng để giảng giải về ý nghĩa của đoạn kinh hôm nay. Dạ, và theo yêu cầu của Thượng Tọa Tỳ Siêu đó, thì câu hỏi đầu tiên con xin được thỉnh Đại Đức Trí Ngõ, con xin đặt một câu hỏi là trong Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì mình biết rằng là có ba hàng Phật. Tức là mình có thể phát nguyện thành Phật toàn giác, mình cũng có thể phát nguyện thành bậc Phật độc giác, hay là một bậc thanh văn giác, trở thành một vị A-la-hán. Và như vậy đó, thì một người mà nếu như họ phát tâm tu tập, họ cảm thấy rằng mình có con đường để mà trở thành một bậc toàn giác nó quá dài đi, con đường nó quá lâu xa, mà trong khi cái sanh tử luân hồi thì rất là đáng ghê sợ, và cần phải viễn ly cái sanh tử luân hồi hay cái đau khổ này càng sớm càng tốt, cho nên mình phát nguyện mình chỉ trở thành một vị A-la-hán thôi. Và theo Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì cái điều này không có vấn đề gì cả, ai thích phát nguyện như thế nào vừa với khả năng của mình thì mình phát nguyện thôi. Nhưng mà trong Phật giáo Đại Thừa thì người ta hay có cái quan niệm rằng đó là phải đã tu tập thì phải phát nguyện trở thành một vị Phật. Còn nếu như mà mình chỉ phát nguyện thành một bậc A-la-hán thôi, thì như vậy là cái chỉ nguyện nó thấp kém, và điều này thì không có đáng. Vậy thì đó, khi mà nếu như mà một người Phật tử họ có cái quan niệm như vậy, họ có quan niệm cho rằng là đã tu thì phải thành Phật toàn giác, còn nếu như chỉ phát nguyện A-la-hán đó thì quá thấp kém, quá hẹp hòi, thì Đại Đức Trí Ngõ sẽ có một cái lời khuyên giải như thế nào để họ có một cái nhìn nó khách quan và nó chính xác hơn. Dạ, con biết Đại Đức Trí Ngõ có nghe rõ câu hỏi của con không? Nếu như Đại Đức nghe rõ rồi thì con xin được thỉnh bàn tay của Đại Đức. Dạ, con kính thỉnh Đại Đức Thượng Tọa Trí Ngõ.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, Nam Mô Tham Mạng, Nam Mô Sang Khai. Xin kính đảnh lễ Thượng Tọa Tỳ Siêu, linh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phước Toàn cùng Ni Sư Liễu Pháp. Và qua câu hỏi của Ni Sư vừa đặt ra thì chúng tôi xin phép được chia sẻ cùng với chư Phật tử. Và quả thật đây là một câu hỏi rất là thấy rất là dễ, nhưng đó cũng là một cái điều mà đáng suy nghĩ lại đối với chúng tôi. Dạ. Thì kính thưa toàn thể chư quý Phật tử, so với Nam Tông thì vừa rồi Ni Sư vừa nói rằng là một người Phật tử thì cứ phát nguyện như thế nào thì tùy. Nhưng theo chúng tôi thiết nghĩ là đối với một người tu tập, tức là đang trên đường hướng đến sự giác ngộ, thì một người mà đang hướng đến sự giác ngộ được gọi là một chúng sanh, cũng như từ là Bồ Thí Sắc Tát là Bồ Đề Tát Đọa. Chữ Bồ Thí nghĩa là sự giác ngộ, Sắc Tát là chúng sanh. Bồ Thí Sắc Tát tức là một chúng sanh hướng đến sự giác ngộ, chính là chúng ta thường gọi là Bồ Tát. Chúng ta âm từ chữ Bồ Thí Sắc Tát là Bồ Đề Tát Đọa, mà chúng ta đọc ngắn lại, chúng ta đọc bỏ chữ gọi là Bồ Tát. Dạ vâng. Thì kính thưa toàn thể chư quý Phật tử rằng, đối với chúng tôi nghĩ rằng, so với ba hạng, thứ nhất là vị Phật độc giác, thứ nhì là vị Phật chánh đẳng chánh giác, và vị Phật thinh văn giác. Thì kính thưa quý vị, so với ba cái sự phân biệt này, chúng tôi xin phép được trình bày mở rộng thêm. Thì ở đây sở dĩ gọi là Phật độc giác, vị này có khả năng tự tu chứng chính bản thân, tự tu chứng chính bản thân, nhưng không có khả năng truyền đạt lại cái giáo pháp đó đến những người khác. Điều thứ nhất. Và một vị thinh văn giác, tức là vị đó không có khả năng tự chứng đạt chính bản thân, mà phải nhờ một vị khác, phải nhờ một vị khác như Đức Phật chánh đẳng giác, thì vị ấy mới có thể chứng quả A-la-hán. Đặc biệt hơn thế nữa, kính thưa quý vị, chính là bậc chánh đẳng chánh giác. Vị ấy có thể tự chính bản thân, vị ấy chứng được quả giải thoát và có thể truyền đạt lại cho những người khác chứng quả giải thoát, so với ba hạng Phật là như vậy. Và cái danh từ Phật, tức là sự là bậc giác giả đó, cũng hàm ý nghĩa chung cho bậc A-la-hán. Vì danh từ chữ A-ra-hăng, A-ra-hát-tắc, có nghĩa là bậc A-la-hán đó, nghĩa là bậc vô lậu, là dứt khỏi các lậu hoặc. Mà một vị Phật cũng dứt khỏi các lậu hoặc. Cho nên cái danh từ A-la-hán hay danh từ Phật cũng đồng chung một ý nghĩa, tức là một bậc đã diệt trừ các triền phược, cũng là một bậc giải thoát. Và kính thưa quý vị rằng, vì lý do đó mà chúng ta là người Phật tử, chúng ta biết rằng một vị Phật ví như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta phải trải qua 4 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Mà quý vị biết rằng, một ví dụ trong Viện Chánh Giác Tông có nói rằng một A Tăng Kỳ không thể nói bằng một sự giải thích nào, mà chỉ đem ra cái hình ảnh để ví dụ là một tảng đá vuông vức một do tuần, tức là 16 km, mà hễ 100 năm sẽ có một vị tiên, một vị chư thiên trên trời xuống lấy một tấm vải lụa lao qua cái tảng đá đó, cho đến khi nào cái tảng đá mà bằng với mặt đất như vậy thì được gọi một A Tăng Kỳ. Vậy thì với con số rất dày như thế, thì kính thưa quý vị, chúng ta cảm thấy như là một sự tu chứng, một sự đắc quả đó, một sự rất là khó khăn. Nhưng kính thưa quý vị rằng, chúng ta là bậc phàm phu, là một người đang tu tập, đang hướng đến sự giác ngộ, chúng ta biết rõ một điều rằng, những người có mặt ở nơi đây chắc chắn một điều rằng, quý vị đã từng đến với giáo pháp, quý vị đã từng biết được chánh pháp, cho nên bây giờ quý vị mới có thể hiển hiện ở một cái rung giáo pháp như vậy. Thứ nhất. Điều thứ hai nữa, chúng ta không có thể biết được chúng ta đã tu chứng, chúng ta đã tu tập từ quá khứ vô lượng kiếp đến bây giờ bao nhiêu A Tăng Kỳ kiếp rồi. Chúng ta không biết được, kính thưa quý vị. Cho nên vì lý do đó mà chúng ta phải cố gắng hơn nữa. Chúng ta phải cố gắng bằng tất cả tâm lực, trí lực để vượt qua khỏi cái mà phiền não. Vì cái do đó cho nên chúng tôi mong rằng tất cả chư Phật tử chúng ta, mỗi mỗi một người đều cố gắng tu tập, đều cố gắng vượt qua hết mọi sự gian truân, mọi sự phiền não khi chúng ta gặp phải. Và chúng ta suy nghĩ kỹ một điều rằng có thể đây là kiếp kế chót hoặc là kiếp chót của chúng ta. Vì là chúng ta đã tu được bao nhiêu kiếp và chúng ta đã được như thế nào rồi. Dạ, đây là sự chia sẻ của chúng con. Cho nên á, chúng con mong rằng những sự chia sẻ chúng con tuy rằng ít ỏi hoặc là không có trọn vẹn, xin kính ngưỡng mong như Thượng Tọa Tệ Siêu cũng như Chư Tôn Đức Tăng hoặc là Ni Sư Địa Pháp sẽ hoàn hỷ rút kết lại cho nó gọn gàng để được tốt đẹp. Và Nam Mô Bích Tha Giá xin kính gửi mít lại.
Dạ, sao thưa con kính tri ân Đại Đức Trị Ngõ đã trả lời câu hỏi vừa rồi. Và tiếp theo thì con xin được thỉnh Đại Đức Phước Toàn để trả lời cho một câu hỏi khác tiếp theo cái phần thảo luận hôm nay. Dạ, hôm nay đó thì mình học về cái nguồn gốc của cái ngày từ cái lúc mà Đức Phật, tiền thân của Đức Phật, Ngài là một bậc đạo sĩ và Ngài được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký. Và từ từ đó đó thì Ngài được sau đó thì Ngài mới tu tập bao nhiêu A Tăng Kỳ kiếp cho tới cái ngày cuối cùng Ngài trở thành một vị Phật ở dưới gốc cây Bồ Đề. Dạ, vậy thì mình thấy rằng đó từ khi mà mình phát nguyện đó, thì có rất là nhiều giai đoạn, phải là phát nguyện trong tâm rồi tới phát nguyện ra lời rồi sau đó đó rồi mới được thọ ký, rất là nhiều giai đoạn như vậy. Vậy thì theo Đại Đức Phật Toàn đó thì có thể có cái trường hợp nào mà mình có những người đó thì mới đầu người ta cũng phát nguyện, cũng phát nguyện muốn trở thành một vị chánh đẳng chánh giác, nhưng mà sau đó đó rồi một thời gian tu tập thấy khổ quá rồi rụt lui hay không? Và không biết là Đại Đức Phật Toàn có thể kể một số câu chuyện nào đó để cho Phật tử thấy rằng đó là nếu như mà một người mong muốn phát nguyện trở thành một bậc chánh đẳng chánh giác thì mình phải có những cái suy tư như thế nào, phải có cái sự suy nghĩ chín chắn về cái con đường mình sẽ trải qua và những cái khó khăn, những cái chông gai mình sẽ gặp phải, và rồi đó mình có đủ sức chỉ nguyện để mà mình làm điều đó hay không. Ví dụ như ở trong đây đó thì mình thấy trong cái đoạn kinh trích dẫn đó cũng có những cái đoạn nói về những suy tư của Bồ Tát khi đó Ngài nghĩ như thế nào để Ngài phát nguyện. Vậy thì bây giờ đó Phật tử khi mà ai mà vào học ở trong đạo đó thì cũng nghĩ, cũng có từng khởi lên một cái ý nghĩ rằng là mình tu tập sẽ như thế nào, mình sẽ muốn trở thành một cái gì, mình muốn là sau này tái sanh làm vua hay là quan hay là làm người bậc trí tuệ hay là mình thích trở thành một bậc đại đệ tử vân vân. Thì như vậy đó, một người mà muốn tu tập thì họ nên định hướng cho họ như thế nào, có phải rằng ai cũng nên phát nguyện một vị Phật thành Phật Toàn Giác hay không? Và nếu như mà mình muốn phát nguyện như vậy thì mình phải có những cái khả năng, những cái điều kiện như thế nào? Hay là mình cần phải xem xét cái khả năng của mình để mình phát nguyện cách thích hợp, chứ không phải rằng là cứ nhất nhất là cứ phải là phát nguyện thành một Phật Toàn Giác thì mới gọi là cao thượng. Dạ, con xin được thỉnh ý Đại Đức Phật Toàn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin kính lễ Ngài Thượng Tọa Tuệ Siêu, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Trí Ngõ và kính chào Ni Sư Liễu Pháp cùng toàn thể tất cả quý vị hiện hữu trí thức. Thì đối với cái câu hỏi của Ni Sư Liệt Pháp đã nêu lên, và đối với bản thân của chúng tôi thấy, thì đối với cái sự tu tập của tất cả mọi chúng sanh, và chúng ta phải nên suy xét về cái bản thân của chúng ta, về cái khả năng của mình để cho mình phát nguyện và cái sự tu tập của mình. Ví dụ như là nói về phát nguyện trở thành vào vị chánh đẳng chánh giác, thì đối với một cái thời gian để tu tập, để phát nguyện, một phát nguyện chân tâm, phát nguyện nghe lời và được Đức Phật thọ ký, thì cái một thời gian nó rất là dài. Và những cái thời gian đó chúng ta không thể nào đếm được từ những con số là từng ngày hay từng tháng, từng năm. Và khi chúng ta phát nguyện trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì chúng ta phải tu tập theo 30 pháp ba la mật, là 10 pháp ba la mật của bậc hạ, 20 pháp ba la mật của bậc trung và 30 pháp ba la mật của bậc cao thượng, tức là bậc chánh đẳng chánh giác. Ví dụ như ở trong đó có một pháp ba la mật gọi là bố thí ba la mật, Dana Parami. Thì đối với cái sự bố thí thì nó chia ra ba phần. Thứ nhất là bố thí đối với cái bậc thấp, và bố thí đối với bậc trung, và bố thí với cái bậc cao thượng. Đối với cái bố thí bậc thấp là cái bố thí bình thường, là khi chúng ta bố thí đối với những tài sản của cải. Và khi bố thí cái bậc trung là chúng ta bố thí đến tay chân, hay đến bố thí vợ con của chúng ta. Cái bố thí bậc thượng tức là chúng ta có thể bố thí về cái mạng sống của mình. Mà khi chúng ta thực tập về những pháp ba la mật, bậc hạ, bậc trung và bậc thượng. Cũng vậy, khi chúng ta phát nguyện trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì chúng ta phải tu tập tròn đủ về 30 pháp ba la mật. Cho nên chúng ta phải suy xét một cách đơn giản về cái sự bố thí. Chúng ta có dám bố thí đối với cái thân xác của chúng ta hay không? Ví dụ như một cái người nào đó mà đi đến xin cái con mắt, hay xin cánh tay, hay xin vợ con của chúng ta có dám bố thí hay không? Mà một cái người nào đó mà chúng ta thấy đến một cái thuận duyên mà để xin về cái sinh mạng của mình, chúng ta có dám bố thí hay không? Chúng ta phải xét lại về cái sự căn cơ, cái sự tu tập của bản thân của mình, và để mình chọn để phương pháp để tu tập. Đối với những cái vị mà chúng sanh và khi một phát nguyện trở thành bậc chánh đẳng chánh giác, thì thật sự đây là một điều là chư thiên và loài người đều sự tán thán, ca tụng, hoan hỷ. Nếu như họ có một cái tâm đại nguyện, chí nguyện như vậy, thì trong những cái thời gian mà tu tập, để thực hành pháp ba la mật, rồi khi họ được cái thành tựu hay không, nhưng mà khi một cái tâm đã phát nguyện, thì một cái tâm đó rất là mạnh mẽ. Còn hay là chúng ta phát nguyện trở thành một vị thinh tăng đệ tử bình thường, khi mà chúng ta trở thành một vị thinh tăng bình thường, chúng ta có thể diệt trừ được cái sự phiền não, tham sân si. Mà đối với cái sự phiền não là hàng ngày nó thiêu đốt đối với bản sống của mình, về cái phiền não tham, phiền não sân, phiền não si. Mà khi chúng ta còn là một vị chúng sanh, để mà chúng ta tu tập để phát nguyện để trở thành Phật, thì nó có nhiều pháp bậc và pháp ba la mật để mình tu tập. Mà khi chúng ta đã giác ngộ, mà cái trạng thái để đoạn trừ một cái sự phiền não tham sân si, thì cái Phật toàn giác, chánh đẳng kiến giác, hay là Phật độc giác, hay là bậc tinh văn giác, đều giống nhau đó một cái trạng thái là không còn phiền não. Bình thường khi chúng ta tu tập thì còn có sự phân biệt theo bậc hạ, bậc thượng, bậc trung. Mà khi chúng ta giác ngộ đến được hương vị giải thoát, cũng ví như các dòng sông mà đều chảy ra biển, thì cái nước biển này chỉ có một vị mặn duy nhất. Cũng vậy, khi chúng ta tu tập mà chứng đắc được quả vị A-la-hán hay là đập giác hay là bậc tôn giác, đều nếm được cái hương vị đó là chỉ duy nhất là hương vị giải thoát. Cho nên cái vấn đề ở đây là chúng ta phải xem xét về cái khả năng của chúng ta, nó có thích hợp để chúng ta phát nguyện để tu tập thành bậc chánh đẳng chánh giác hay không. Khi chúng ta tu tập 10 pháp ba la mật, mà nếu như chúng ta phát nguyện tu tập thành bậc độc giác thì chúng ta tu tập theo 20 pháp ba la mật. Nếu như chúng ta tu tập theo một sự thành bậc thính văn đệ tử là chúng ta tu tập thêm 10 pháp ba la mật. Nếu như chúng ta muốn trở thành một vị đệ tử xuất chúng của Đức Phật, giống như khi chúng ta tu tập phát nguyện thành bậc A La Hán, tứ tự phân tích có nghĩa là về pháp, về nghĩa, về ngữ, về cái sự biện tài bằng cái sự thông suốt minh bạch. Và khi chúng ta phát nguyện trở thành một bậc tứ tự phân tích như vậy thì chúng ta sẽ đem đến cái sự lợi ích rất là nhiều người đối với chúng sanh. Và chúng tôi xin nói tóm lại là chúng ta phải xem xét về cái sự căn cơ của mình, về cái sự chiến nguyện của mình, để mà mình phát nguyện để tu tập để cho cái sự thích hợp hơn. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Con kính thiên đại đức Thực Toàn với câu trả lời vừa rồi. Không biết là trong rung mình có bản tin không? Xin hỏi thì cô MC ở trong rung đó, thì hôm nay mình có bản tin nào không? Nếu như mà có bản tin thì xin quý vị lên đặt bản tin cho ngày hôm nay. Còn nếu như hôm nay mà không có bản tin thì bây giờ cũng đã là 10:29 rồi, chỉ còn có một phút nữa thôi. Không biết quý cô MC không thấy ai cho biết là hôm nay có bằng tin hay không. Dạ, xin mời đại hữu vô bất phi.
Phật giáo giả mạo được bán cho người tiêu thụ tại Trung Quốc. Tại vì Đài Loan, ngày 14 tháng 11 năm 2011, một viện bảo tàng tại Đài Loan rất vui có cái này nào nghe được 1, 2, 3, 4. Hello, có ai nghe được? Dạ, cảm ơn anh đi chào. Ngày 14 tháng 11 năm 2011, một viện bảo tàng tại Đài Loan nói hai nhân viên đã giả mạo và bán các ấn bản giả hiệu của Kinh Quang Phật 220 năm cổ viết bằng ngôn ngữ Tây Tạng, một trong những bảo vật quý nhất của viện bảo tàng. Vào tháng Giêng, viện bảo tàng quốc gia đã tung ra 500 ấn bản của quyển sách dày 1.000 trang Tam Tạng bằng tiếng Mãn Châu, viết bằng vàng và trang trí với hình Đức Phật giống y như nguyên tác, mỗi bản được bán với giá 1.880 đô la tiền Đài Loan, mới khoảng 62.000 đô la. Viện bảo tàng nói rằng hai ngân hàng đã cung cấp kỹ thuật cho một cơ quan in ấn và bán bản kinh giả mạo cho những người tiêu thụ ở Trung Quốc. Bản kinh văn nguyên thủy được sản xuất dưới triều đại Qing của Trung Quốc. Viện bảo tàng Đài Loan tích thu việc tái ấn bản vì nghe hàng tin tưởng rằng những ai được nhìn thấy quyển kinh sẽ được phước báo. Bản tin đến đây vừa hoàn chấm hết. Nam mô Bụt Đà Dạ. Còn cũng thỉnh xin ni sư trở lại điều hành diễn đàn. Xin mời ni sư.
Dạ, xin cảm ơn cô Ni Quang đã phiên dịch bản tin và cảm ơn đạo hữu Bụt Thi đã trình bày bản tin vừa rồi. Con xin được kết thúc buổi học hôm nay ở đây, và ngày mai sẽ là thời giảng vì là Đại Đức Phật Tân và Đại Đức Phật Tiến không có mặt ở trong chung vì đi thực sự tuần này, cho nên thời giảng ngày mai sẽ do Đại Đức Việt Toàn phụ trách, và cũng sẽ là một đoàn kinh được trích giảng từ trong đúng ra là tiểu bộ kinh. Không biết vì sao cô Anika ghi là ngày mai là trong bộ kinh. Dạ, bây giờ thì xin được mời cô Anika để hồi hướng và động doanh. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thứ lành thay, con Anicca thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân vì sư liệu pháp đã điều hợp cho lớp học hôm nay. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi phẩm, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Ya kinci kusala kamang kapa pagiriyan mamakaye na vaja manasa dinase sukatang katang yata tasangino atiye yata tasangino katang bunya palang mayan sapi pagi pawandute yedang katang suri tanginang bunya palang mayan yata tanakyana Deva Ganto Aniveka Yumta Pelo Kambiye Sapa Kivanta Arane Dukha Matanyan Kojananta Pela Pando Mahake Lampami. Con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh rồi nhận mẹ cha thầy tổ thân nhân. Tiền tiền quá tan tròn phần phước chiến, cầu xin hộ pháp chư thiên, phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận gió hòa, pháp luân thường kiến nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thượng phẩm bảo tồn. Nghiệp lành từ cầu ý thân, hóa thành cung quả thị nhân. Sapang sumanggalang kakhan tusapa devata sapa buta lupa vena soti hontu nirondarang utu sapang sumanggalang kakhan tusapa devata sapa dhamma lupa vena soti hontu nirondarang utu sapang sumanggalang kakhan tusapa devata sapa sangha lupa vena chuyên làm giải.